Tuấn Niệm và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện hành.
Bản tin sáng nay thứ sáu ngày 6 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.
Công bố hàng loạt các vi phạm của TikTok tại Việt Nam.
Báo Koinu đã đi vào Biển Đông, trở thành bão số 4.
Nhật Bản bắt đầu đợt xả thải lần thứ 2 từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 5 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức đảng trực thuộc vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 đã gây hậu quả nghiêm trọng. Nhiều cán bộ đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý vi phạm phải thi hành kỷ luật. Một số đảng viên bị khởi tố hình sự, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng.
Về cá nhân, ông Nguyễn Văn Đọc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ông Đọc còn ký và để cấp dưới ký một số văn bản có nội dung vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm tại các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước. Vi phạm khuyết điểm của ông Đọc gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương.
Ngoài ra, các cán bộ khác nguyên là cán bộ của tỉnh Quảng Ninh được xác định còn ký một số văn bản có nội dung vi phạm pháp luật của nhà nước, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông bà Nguyễn Văn Đọc, Nguyễn Đức Long, Đặng Huy Hậu, Vũ Xuân Diện, Vũ Thị Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Thu, Trần Văn Hùng, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.
Bộ Tài chính chiều qua ngày 5 tháng 10 cho biết, Bộ Tài chính đang nghiên cứu thực hiện yêu cầu của Chính phủ về việc tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong năm 2024. Cụ thể, Bộ Tài chính đang đánh giá tổng thể việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ triển khai trong thời gian qua. Qua đó, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành trong thời gian tới. Đây là một trong hai nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu thực hiện để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và người dân trong thời gian tới trong năm 2024.
Bộ Tư pháp vừa báo cáo Quốc hội về hoạt động tương trợ tư pháp năm 2023. Theo báo cáo này, năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan triển khai toàn diện nhiệm vụ trên cả 4 lĩnh vực: dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. Cũng trong báo cáo này, trong năm 2023, Việt Nam đã gửi các nước 13 yêu cầu dẫn độ về chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. Việt Nam đã nhận 4 yêu cầu chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài và gửi đi 40 yêu cầu chuyển giao từ nước ngoài về Việt Nam.
Chiều qua ngày 5 tháng 10, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành gồm 6 bộ ngành đã kiểm tra toàn diện TikTok từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6. Quá trình kiểm tra cho thấy một số hành vi vi phạm của TikTok như lưu trữ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam tại các máy chủ tại Việt Nam. Cụ thể, thông tin giả mạo, xuyên tạc, kích động bạo lực, kích động tệ nạn xã hội, thông tin gây hại cho trẻ em, quy trình kiểm duyệt nội dung chưa hiệu quả, để lọt nhiều nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, không có biện pháp, công cụ bảo đảm an toàn về thông tin bí mật, đời sống riêng tư của trẻ em. Đặc biệt, TikTok vẫn cho phép trẻ em dưới 13 tuổi mở tài khoản, dù là nền tảng mạng xã hội chỉ dành cho người từ 13 tuổi trở lên. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu TikTok phải gỡ bỏ 100% các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam và có giải pháp để ngăn chặn những nội dung vi phạm, đồng thời xóa các tài khoản trẻ em dưới 13 tuổi.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chiều 5 tháng 10 cho biết, liên quan đến nhà xe Thành Bưởi, sở này vừa thông qua thiết bị giám sát hành trình, tước phù hiệu đối với 246 xe khách của nhà xe này do vi phạm tốc độ trong 9 tháng của năm 2023. Cùng ngày, cơ quan này cũng đã công bố quyết định kiểm tra hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với công ty Thành Bưởi, thời gian từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều qua ngày 5 tháng 10, bão Coi Nu đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông và trở thành bão số 4 trong năm 2023. Cơ quan này cũng khuyến cáo về tình hình gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Các cơ quan chức năng cần thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về diễn biến để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 5 tháng 10, Nhật Bản đã bắt đầu đợt 2 xả nước thải đã qua xử lý phóng xạ từ nhà máy nhiệt điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương. Sau khi đợt xả thứ nhất đã được thực hiện trong các giới hạn an toàn cho phép từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9. Truyền thông Nhật Bản cho biết đợt 2 dự kiến kéo dài tới ngày 23 tháng 10 với tổng cộng là 7.800 tấn nước, tương đương với lượng nước đã xả trong đợt đầu. Theo kế hoạch, mỗi ngày xả khoảng 460 tấn.
Ngày 5 tháng 10, Ukraine đã bổ nhiệm 3 thứ trưởng quốc phòng mới trong nỗ lực cải cách nhằm giúp đưa quân đội đến gần hơn các tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đồng thời tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình. Cụ thể, ông Dmytro Klimenko, Giám đốc Thương mại Công ty Vận chuyển Khí đốt Quốc gia, tướng Ivan Gariliuk và ông Stanislav Haider, cựu quan chức Cơ quan Chống Tham nhũng Quốc gia, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ngày 5 tháng 10, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda khẳng định Warsaw phản đối việc tái phân bổ người di cư trong Liên minh châu Âu-EU. Tổng thống Duda đưa ra tuyên bố trên trước khi lên đường tham dự cuộc họp của Hội đồng châu Âu tại Granada, Tây Ban Nha, với chủ đề chính là vấn đề di cư. Ông Duda nhấn mạnh quan điểm của ông cũng như chính phủ Ba Lan là phản đối ý tưởng phân bổ người di cư giữa các quốc gia thành viên EU.
Trong diễn biến liên quan, ngay trong ngày đầu tiên thực hiện kiểm soát ngẫu nhiên tại biên giới với Slovakia, Cảnh sát Cộng hòa Séc đã phát hiện và bắt giữ 69 người di cư trái phép và 4 nghi can buôn người. Cộng hòa Séc, Ba Lan và Áo cùng thực hiện kiểm soát ngẫu nhiên tại biên giới với Slovakia trong 10 ngày, từ ngày 4 đến ngày 14 tháng 10, nhằm hạn chế người nhập cư trái phép vào lãnh thổ ba quốc gia Trung Âu này, chủ yếu làm bàn đạp để tiến sâu hơn vào Tây Âu. Trước đó ít ngày, Đức cũng bắt đầu kiểm soát biên giới với Séc và Ba Lan do lo ngại tình trạng di cư bất hợp pháp, trong khi chính Slovakia cũng bắt đầu áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới với Hungary trong 10 ngày kể từ ngày 5 tháng 10.
Tại Mỹ, ngày 4 tháng 5, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết Nhà Trắng đã tạm miễn áp dụng 26 luật liên bang để cho phép xây bức tường biên giới tại Hatsta, phía nam bang Texas, trong bối cảnh làn sóng người di cư đến khu vực này tăng mạnh. Động thái trên đánh dấu sự thay đổi trong chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Hồi tháng 1 năm 2021, trong tuần đầu tiên lên cầm quyền, Tổng thống Joe Biden đã cho tạm dừng việc xây dựng bức tường biên giới được chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump thực hiện. Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ Mỹ, tình trạng người di cư vào Hatsta bất hợp pháp ở mức cao, với hơn 245.000 người bị nhà chức trách phát hiện trong tài khóa hiện tại.
Điện Kremlin ngày 5 tháng 10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị chính phủ cấp ngân sách nhà nước để bảo đảm nhiên liệu sưởi ấm cho mùa đông năm nay, trong đó có việc áp giá quy định đối với dầu nhiên liệu cung cấp cho các hộ gia đình sưởi ấm tại một số khu vực. Văn kiện công bố trên trang thông tin điện tử của Điện Kremlin cho biết chính phủ sẽ cấp ngân sách cho các vùng ở Bắc Cực để chuẩn bị cho nhu cầu nhiên liệu mùa sưởi ấm 2023-2024 và thực hiện áp dụng giá quy định đối với dầu nhiên liệu cung cấp cho mùa sưởi ấm. Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Xin mời biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, ngày 4 tháng 10, Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với các đội bóng U17 của Nga, mở đường cho các cầu thủ lứa này tham gia tranh tài tại World Cup. Tuần trước, Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng cho phép các đội trẻ Nga tham gia thi đấu, nhưng vẫn duy trì lệnh cấm đối với các đội bóng cấp cao hơn của nước này. Ban cố vấn kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá châu Âu đã điền tên Ramut Hojlon vào danh sách 4 đề cử giải cầu thủ xuất sắc nhất loạt trận thứ 2 vòng bảng Champions League. Ba ngôi sao khác cũng lọt danh sách đề cử là Jude Bellingham, Alvaro Morata và Bruma. Sau nhiều tuần chờ đợi trong lo lắng, Paul Pogba sẽ biết kết quả giám định doping trong ít giờ tới. Nếu xét nghiệm lần 2 không thay đổi kết quả, tiền vệ người Pháp sẽ đối mặt án treo giò lên tới 4 năm. Ả Rập Xê Út vừa xác nhận sẽ tranh quyền đăng cai vòng chung kết FIFA World Cup 2034. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này khẳng định đây là thời điểm thích hợp để Ả Rập Xê Út tổ chức giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo Sport Mail, Chelsea đã tính tới khả năng gọi tài năng trẻ Andre Santos trở lại vào tháng 1 tới. Tiền vệ 19 tuổi này gia nhập Nottingham Forest theo dạng cho mượn nhưng vẫn chưa được trao cơ hội cho ra mắt. The Blue dĩ nhiên không hài lòng với tình hình hiện tại. Dựa trên bình chọn của cổ động viên, Manu đã trao giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 cho tiền vệ Casemiro. Ngôi sao người Brazil đã nhận được 70% phiếu bình chọn, vượt trội so với Bruno Fernandes và Diogo Dalot. Nhóm cổ động viên quá khích của Inter Milan đã đưa ra thông báo khẳng định đã mua 50.000 chiếc còi để phản đối Romelu Lukaku khi Inter Milan tiếp Roma vào ngày 29 tháng 10 tới. Nhóm cổ động viên này vẫn chưa hết bực tức vì quyết định quay lưng của tiền đạo người Bỉ ở phiên chợ hè 2023.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả, với các tỉnh miền Bắc trong ngày hôm nay vẫn duy trì trạng thái tạnh giáo, có nắng sớm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ sẽ ở ngưỡng tương đối cao từ 32 đến 34 độ, nên trưa và chiều nay miền Bắc vẫn có lúc nóng nhẹ. Trong đêm nay và sáng sớm mai, miền Bắc sẽ xuất hiện trở lại những cơn mưa rào và dông, chấm dứt tình trạng nắng thu và nóng nhiều ngày qua. Đối với các tỉnh thành phố miền Trung, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến tỉnh Bình Thuận tiếp tục đón ngày mới với thời tiết tạnh giáo. Cả ngày lẫn đêm, ít mưa, nắng sớm, nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở miền Trung sẽ duy trì mức cao từ 32 đến 35 độ, cục bộ có nơi nắng nóng. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay đều có được trạng thái tạnh giáo, có nắng. Nhiệt độ vào chiều nay ở khu vực Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng 28 đến 31 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn tại các tỉnh thành phố Nam Bộ là 31 đến 33 độ. Dự báo đến chiều tối, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông, diện mưa thì ở mức rải rác.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.